dòng máu lạc hồng 4.000 năm.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử hàng tuần cùng anh Trần Anh và anh khách mời rất là quen thuộc, đó là anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường lai đến với chương trình của chúng ta trong ngày hôm nay. Là đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào anh Trần Anh. Không biết là ngày hôm nay anh có khỏe hay không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hòa Tĩnh và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Lời đầu tiên là chúng ta cũng thăm hỏi sức khỏe. Đối với Trần Anh thì thời tiết hôm nay cũng đã trung bình để chúng ta có thể hưởng thụ được tất cả những cái tinh hoa của thời tiết mà chúng ta được hưởng. Anh nói đấy cũng là một điều rất là tốt để mà chúng ta cảm tạ trời đất khi mà bao nhiêu những cảnh tượng ở bên ngoài trên thế giới này đang xảy ra đều có những cái bất hạnh của nó, nhưng mà chúng ta thì vẫn còn được những cái hạnh phúc như vậy là tuyệt vời lắm rồi đó Hoàng Tí này.
Chắc chắn là như vậy anh. Chúng ta sống trong trên đời này, chúng ta chỉ cần có một nơi nào mà có một cái cuộc sống bình an cho chính bản thân mình, bình an cho gia đình, cũng như là xa hơn nữa là bình an cho tất cả mọi người, thì nơi đó đó là nơi hạnh phúc nhất. Không biết là Hòa Tĩnh nói vậy đúng không anh Phạm Oanh?
Ồ, chào Hoàng Tín, chào Trần Anh và kính chào quý thính giả. Cái câu nói của Hoàng Tín đó là cái chân lý, là cái mục tiêu chung cho nhân loại. Làm sao để mỗi người chúng ta có thể thực hiện được cái lý tưởng của mình và cả nhân loại đều cùng được hưởng những cái thái bình thịnh vượng và cái tình yêu của thiên nhiên, hay là của tạo hóa, hay là của Thiên Chúa, hay là từ bi của Đức Phật, của Thánh Nhân. Đó là cái đích điểm cuối cùng, là cái mục tiêu chung cho nhân loại. Cho nên cái đó là chân lý.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu mở màn thật là tốt đẹp cho ngày hôm nay. Và chắc chắn là bây giờ thì Hòa Tĩnh mời anh Trần Anh bắt đầu chương trình, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Thật sự ra thì vô tình những cái lời chào hỏi của anh em mình nó lại liên quan đến cái đề tài của chúng ta. Cũng đã nói bàn đến rất là nhiều trong những cái tuần lễ qua về cái sự ưu đãi của thiên nhiên, ưu đãi của tạo hóa đã cho con người. Nhưng mà cuối cùng thì cái điểm đích của con người vẫn là làm sao để tìm ra mọi cách, để mọi phương thức để giúp cho con người đạt được đến chân thiện mỹ, đạt được cái mục đích tối thượng là con người tìm về được với chân lý, tìm về được với sự thật mà tất cả mỗi người chúng ta tin. Mặc dù ở bất cứ một tôn giáo nào đi nữa thì chúng ta cũng có một cái niềm tin ở một cái cuối đời của chúng ta, chúng ta sẽ được vinh thăng lên tới một cái mức độ nào đó, thì đó là cái trách nhiệm của mỗi người của chúng ta. Thì trong suốt bao nhiêu cái lần nói chuyện qua, chúng ta cũng đang là chỉ là những cái phần đãi lọc, những cái tinh hoa của nhân loại, tinh hoa của tổ tiên của chúng ta đã truyền lại cho chúng ta, để chúng ta tìm ra những cái phương thức cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội của mình. Đây là cái mục đích của chương trình của chúng ta. Thì trong những tuần lễ vừa qua, chúng ta cũng đã đãi lọc rất nhiều, và đặc biệt là chúng ta nói đến cái quan niệm về trời, quan niệm về con người, quan niệm về vũ trụ. Thì đây là những cái điều mà chúng ta vẫn đang là phải vật lộn với nó, và cái đề tài nó quá rộng và nó rất là khó khăn, nó trừu tượng nhiều quá, thành là chúng ta cần cái thời gian để chúng ta suy nghiệm từng phần một. Trong suốt thời gian qua, chúng ta cũng có cơ hội để so sánh giữa những quan niệm về Đông và Tây. Thật sự mà nói thì Tây Phương có một cái quan niệm nó khác, gần như là khác xa với cái quan niệm của Đông Phương. Nhưng mà dần dần, đặc biệt là vào gần như là giữa thế kỷ thứ 20, thì Tây Phương có một phái đoàn ở bên Anh, Hoàng gia Anh đã quyết định gửi một cái phái đoàn cao cấp, toàn là những bác sĩ, toàn là những nhà khoa học gia, những tâm tâm lý để mà tìm về phương Đông, hướng về phương Đông để mà tìm hiểu những cái bí ẩn ở phương Đông. Thì cuối cùng mà vào cái thế kỷ, cuối thế kỷ thứ 20 thì gần giống như là Đông Phương và Tây Phương có một sự gặp gỡ rất là lớn, sự trao đổi và sự hiểu biết nhau rõ ràng hơn, thay vì Tây Phương chỉ có nhắm về một phương diện, hoặc là trời hoặc là đất, chứ còn nói về con người thì không có một cái sự, gần như là không có một sự liên hệ trực tiếp nào cả. Họ quan niệm như vậy thành ra, nhưng mà Đông Phương của chúng ta thì quan niệm giữa trời đất và con người ngay từ thời Phục Vi, cách đây mấy ngàn năm về trước thì đã có một cái quan niệm rất là rõ ràng. Phúc Huy đã đưa ra một cái biểu tượng về trời đất và con người bằng một cái quẻ đơn rất là đơn giản. Cái quẻ đó được mà sắp xếp bởi ba cái gạch mà thôi, chỉ có ba gạch. Một gạch tượng trưng cho trời, một gạch tượng đứng cho đất, một gạch tượng trưng cho con người. Và khi mà tương tác con người, trời đất và trời có những cái tương tác, có những cái sự xung đột hoặc là có những sự giao kết với nhau, liên hệ với nhau, tương quan đến nhau, thì nó xảy ra mỗi cái hiện tượng, mà mỗi hiện tượng nó lại là một cái sự khác nhau bởi cái thời gian và không gian. Thành ra đây là những cái điểm rất là đặc biệt của cái khái niệm về của Phục Huy đưa ra, là cái khái niệm về tam tài. Trong tam tài đó, chúng ta đã đi mấy tuần lễ này chúng ta đang tập trung về cái tài, về cái, tức là cái giới, về nhân, về con người mà thôi, chứ chúng ta chưa có đi về thiên. Nhưng mà vì con người đứng giữa trời và đất, là một con người giao hòa giữa trời và đất, thành ra con người lại được một cái đặc ân, được chia sẻ một phần với cái thiên, một cái thiên nó huyền bí, nó huyền vi, nó cao minh, nó tuyệt vời, nó mình không có thấy được, nó siêu xuất. Con người được chia phần cái đó, để rồi cuối cùng, giống như anh Hoàng hôm nãy, cuối cùng con người gần như là được nối kết với thượng đế, gần như được nối kết, không phải là thượng đế, nhưng mà được nối kết với thượng đế, để rồi con người giống như hình ảnh, giống như là bên Công giáo thì giống như hình ảnh của Thiên Chúa. Con người được chia sẻ thông hiệp vào cái phần đó. Đó là cái phần thứ nhất. Nhưng mà cái phần thứ hai thì lại là một cái phần về tâm hồn, về cái phần mà chúng ta cũng đang là nói tới, là những cái phần mà nó thuộc về, chúng ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà nó thuộc về cái giới của xã hội, về cái giới của nhân loại. Thì hai cái phần đó chúng ta cũng đang nói tới. Trong những lần nãy qua thì chúng ta nói về nhân tính, thiên tính. Thì con người nó có cái nhân chủ của nó, và trong ngay từ cái lúc đầu tiên chúng ta cũng nói về cái nhân chủ. Con người phải có một cái tự làm chủ lấy mình, tự làm chủ lấy cái thiên nhiên, tự làm chủ lấy những cái vật chung quanh, để rồi chúng ta không bị vong bản, vong thân. Đó là cái nhân chủ mà chúng ta cũng đã nói tới. Rồi chúng ta cũng nói đến cái nhân đạo. Hôm nay chúng ta nói về cái nhân cách. Cái nhân cách thì ở bên Tây Phương, nhà bác học Freud cũng đã định nghĩa rất là xác đáng, và Đông Phương của chúng ta cũng gần như là rất là xác thực với đi theo rất là sát với cái định nghĩa của Dr. Freud. Thì cái nhân cách đó nó sinh sản ra cái nhân tính, và cái nhân tính đầu tiên của con người được nói rằng, giống như là khi mà con người vừa mới sinh ra, con người đang là vừa được sinh ra thì đã được tạo hóa cho, giống như là ban cho một cái tiếng Anh gọi là cái ID, hay là một cái bản lĩnh. Trong Phật Phật giáo thì nói về cái bản ngã rất nhiều. hay là cái tôi, hay là nhà cách mạng Lý Đông Hà có định nghĩa một cái như tự kỷ, tức là cái tôi, cái bản ngã, cái ID đó nó được xác định bởi con người khi mà vừa mới khi sinh ra là đã có cái bản ngã đó, đã có cái tự kỷ đó, đã có cái ID đó, để rồi khi mà con người phải đương đầu với cái xã hội, phải đương đầu với cái hoàn cảnh, đương đầu với tất cả những cái khó khăn, đối đầu tương tác với cái thế giới bên ngoài, thì con người dần dần trở thành một cái bản ngã, nó gọi là tự ngã. Khi mà con người lớn lên phải đương đầu với tất cả những khó khăn đó, thì con người sẽ phải đi theo một cái con đường phải thử thách để trưởng thành. Khi mà con người, đứa bé vừa sinh ra thì bắt đầu biết có những cái nhu cầu ăn uống đòi hỏi, khi mà đói thì khóc, thì đó là bắt đầu khi mà con người tiến triển, đứa bé nó tiến triển dần dần biết bò, biết đi, rồi biết nói, tự nhiên nó bị ảnh hưởng bởi cái xã hội bên ngoài, chung quanh, từ gia đình rồi đến cái xã hội chung quanh, xấu hay tốt tùy theo cái hoàn cảnh, thì đó là cái bản ngã của con người ngay từ lúc đầu. Cái nhân cách của con người đã được Thượng Đế ban cho một cái gọi là, giống tiếng Anh gọi là, nói rõ ra là cái identity, được xác định bởi giống như là Thượng Đế đã bàn cho rồi. Bên cạnh cái xác chỉ là một cái vật thể mà thôi, không có gì đáng kể cả, nhưng mà cái xác đã được phú vào bởi một cái identity, bởi một cái bản ngã, bởi một cái tôi của nó, và hay là nói là một cái tự kỷ của nó. Rồi thời gian trôi đi biết bao nhiêu cái thử thách, biết bao nhiêu cái tôi mới bình bồng ở cái xã hội, đào luyện con người nó trở thành một cái đạo kỷ. Cái đạo kỷ đó nó đem cho đến con người được hiểu thêm thế nào là đối đáp với con người, đi tìm những cái chân lý, đi tìm những cái điều hay lẽ phải. Thì đây là cái điều mà chúng ta đang nói, thành ra nó hơi khó trong cái vấn đề đó, thành ra Trần Anh muốn khơi ra để anh có thể tiếp tục khai thác những cái điều rất là căn bản. Đầu tiên là chúng ta nói về cái nhân chủ, rồi cái nhân đạo, rồi bây giờ chúng ta nói đến cái nhân cách. Và cái nhân cách đó thì đã được xác định, giống như Trần Anh nói, là nó đi từng cái lớp lang thứ tự. Con người vừa sinh ra đã được phú cho một cái bản ngã, được phú cho một identity, được phú cho cái tự kỷ đó, để rồi con người bắt đầu trưởng thành. Thì anh Oanh xin anh có thể trình bày thêm cho anh.
Cảm ơn Trần Anh. Cái đề tài đúng là rất là phức tạp, nhưng mà cái phương pháp của đạo học của Á Đông mình, hay là của Lý Đông Hà, của Khổng Tử hay Lão Tử theo, thì họ đều tìm cách đi về tới cái nguồn trước, tạo cái đó làm cái nền tảng, họ gọi là cái gốc hay là cái chân lý. Từ đó chúng ta lần theo thì nó dễ hiểu hơn. Và đúng như vậy, cái đạo kỷ là cái tự nhiên, sinh ra là bắt đầu có đạo kỷ. Nhưng mà tổng quát hơn thì như Trần Anh đã trình bày, là nhiều lần chúng ta cũng đã dùng cái nguyên tắc gọi là dịch học, dịch lý, bắt đầu mọi sự trên thế gian, mọi sự trong vũ trụ đều theo cái nguyên tắc là âm dương, là nguyên nhân của nhau. Có âm thì phải có dương. Cho nên cái đó gọi là hỗ tương nguyên nhân, tức là cái này là nguyên nhân cho cái kia. Và cái nguyên tắc thứ hai là âm và dương, nó đối lập, nó ngược nhau, nó khác nhau. Cái ngày, cái đêm, cái trời, cái đất, cái cương, cái nhu, cái nóng, cái lạnh, nhưng mà nó luôn luôn hiện diện chung với nhau. Nó đối lập nhưng mà nó thống nhất, thì nó mới có được cái năng lực. Nếu mà âm với dương không xung đột, không đối lập, thì tất cả mọi sự nó giống như là thường hằng, tức là không thay đổi. Nhưng mà chính vì cái nội dung của nó, trong tâm của nó đã có sẵn cái sự xung kích, nó mới thay đổi, nó mới biến hóa. Cái đó là cái nền tảng của dịch lý. Bởi vì có cái sự xung kích, bởi vì có cái sự nguyên nhân cái này làm cái nguyên nhân kia, mà tạo nên được cái sự cọ sát chung đụng và âm với dương phối hợp để mà sinh ra cái thứ ba, hoặc là hai cái thứ nhất và cái thứ nhì nó hợp lại thành một, nó kết hợp và nó phân chia. Và đó là cái nguyên tắc trong vũ trụ. Theo dịch lý, mọi sự được phát sinh. Đằng sau lưng những cái đó, chúng ta hiểu ngầm là có một cái chủ thể đã cho chúng ta những cái định luật đó, chứ nó không phải tự nhiên mà có. Cái chủ thể đó đằng sau đó, Lão Tử nói không biết là gì, tôi chỉ gọi là đạo. Đó là những cái chúng ta biết cái đặc điểm của Á Đông chúng ta. Và chúng ta bắt đầu đi vào cái đạo kỷ đó nhiều hơn khi chúng ta bàn về cái tầng thiên nhiên sau này. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã biết là cái đạo kỷ nó tạo cho chúng ta ba cái điều kiện. Cái thứ nhất là tự nó. Nhưng mà tự nó cũng đã có ba cái cách để mà sinh sống. Sau khi tinh thần và vật chất là âm và dương phối hợp với nhau, nguyên nhân của nhau, thì nó tạo ra cái sự sống. Tinh thần và vật chất kết hợp lại, xung khắc với nhau, vận động nhau. Đó là cái sinh mệnh, cái sự sống đầu tiên. Và khi có cái sinh mệnh, thì là có cái đạo kỷ. Cái đạo kỷ đó là tự nó, giống như Trần Ánh nói, nó có một cái chủ ngã, nó có một cái trung tâm, nó có một cái tôi, nó có một cái căn cước, nó có một cái cá tính, nó có một cái bản chất riêng của nó. Thì nó nguyên cái tự không, nó có ba cái tự để chúng ta có thể hiểu. Thứ nhất là nó tự chủ, nó muốn cái gì, nó muốn làm cái gì, nó tự chủ được, nó làm chủ được cái định mệnh của nó. Cái thứ hai là nó có cái tự giác, là nó biết, nó có thể cảm giác được. Con người chúng ta có thể có 5 giác quan mà chúng ta quen thuộc, là từ cái nhãn quan cho tới cái cảm, tất cả các cái cảm giác của con người từ bên ngoài đi vào. Cái đó nó đại biểu cho cái gọi là ỷ tha, tức là chúng ta dựa vào chung quanh. Và cái thứ ba tự nó là nó tự động. Chẳng hạn như khi chúng ta mới tập lái xe đạp thì chúng ta phải cố gắng, lái xe hơi cũng vậy, chúng ta phải cố gắng cầm ghì cương quan sát. Nhưng mà sau một thời gian khi mà chúng ta đã tinh thông thì tất cả cái lái xe hay là lại bơi lội hay là cái khả năng nào nó trở thành tự động. Nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta không biết. Chẳng hạn như bây giờ khi chúng ta đương trao đổi như thế vậy thì cơ thể của chúng ta nó tự động, nó điều hòa, nó thở không khí vào, nó bơm máu huyết lưu thông để nó nuôi dưỡng, để nó chữa lành. Tất cả các cơ phận khác đều là do tự động. Cho nên tóm lại, con người có thứ nhất là tự chủ, tự giác và tự động, là ba cái tự. Và cái thể khác gọi là ỷ tha, tức là dựa vào xung quanh. Chúng ta dựa vào người khác, chúng ta dựa vào cha mẹ để dưỡng nuôi cho tới khi có thể tự sống. Chúng ta dựa vào không khí để mà thở, chúng ta dựa vào thực phẩm để mà sống. Đó gọi là ỷ tha. Và cái cuối cùng của cái đạo kỷ là cái động tha. Khi chúng ta làm cái gì nó đều ảnh hưởng người khác. Chẳng hạn như khi chúng ta ăn một trái táo thôi là nó mất đi trong cái vũ trụ một trái táo. Chúng ta ảnh hưởng tới bạn bè, gia đình, anh chị em, xã hội, và nhân loại và vũ trụ. Có một nhà vật lý Pauli, ông ấy nói một câu làm cho người ta phải suy nghĩ rất là kỹ, tại vì mọi người đều có cái hấp lực do cái trọng lượng đưa ra, cho nên chúng ta mới dính liền vào trái đất. Cho nên ông ấy nói chúng ta không thể bứt một cành hoa, một cái đóa hoa mà không làm rung chuyển, làm thay đổi hết cả vũ trụ. Cho nên cái đạo kể nó nói lên cái sự tương quan giữa con người và mọi người chung quanh. Và đó là cái nền tảng rất là quan trọng của nhân loại. Chúng ta không có tự mình. Chữ nhân chúng ta đã đi vào rất là sâu. Nhưng mà cái chữ nhân đó chỉ nói tới một người. Nhưng mà cái đức nhân là cái đặc điểm. Trong đó cái chữ nhân một người thêm vào cái con số 2. Cho nên cái chữ nhân mà cha ông chúng ta gọi là cái nền tảng của văn hiến, văn hóa của người Việt chúng ta. Cái chữ nhân đó là nói lên cái sự tương quan giữa người với người, cái cách cư xử giữa người với người, mà Khổng Tử nhiều lần giải thích, giống như là chúng ta phải đừng làm cái gì cho ai khi mà chúng ta không muốn ai làm cho mình. Cái nhân đạo của Khổng Tử là nói cái tương quan của ngũ luân, của năm thứ. Nhưng mà ngày nay được nới rộng cái chữ nhân đó. Lý Đông A là người đưa ra những cái nhân rất là rộng rãi. Từ nhân đạo, nhân sinh và nhân cách như là Trần Anh đề cập tới. Chúng ta sẽ chú trọng tới cái vấn đề nhân cách đó. Lần trước chúng ta nói về nhân đạo. Nhân đạo ngày xưa chỉ có 5 cái ngũ luân, tức là tương quan giữa vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng và bạn hữu. Nhưng mà cái nhân đạo được Lý Đông A phổ quát ra nó gồm nhiều hơn nữa. Và người ta khám phá dần ra. Cho nên theo Lý Đông A thì nhân đạo phải bao gồm thứ nhất là nhân quyền, là cái những cái con người được hưởng cái quyền tự nó có, sinh ra có cái quyền đó, đó là những cái nhân quyền. Cái thứ hai mới tới cái nhân luân, tức là cái nhân đạo theo Khổng Tử, nhưng mà được nới rộng thêm. Chúng ta có những cái tương quan giữa, bây giờ có những cái tương quan giữa quốc gia với quốc gia, có cái tương quan giữa đồng nghiệp với nhau, có cái tương quan giữa các cái ngành nghề với nhau. Khi người ta càng đi vào chuyên gia thì những cái tương quan đó càng phức tạp, nhưng mà nó càng đầy rẫy. Bây giờ chúng ta có những cái tương quan mà người ta gọi là thế giới ảo, tương quan giữa nước này với nước kia, người này với người kia, từ đi qua mạng Internet, chúng ta lại có cái tương quan rõ ràng hơn giữa người và thiên nhiên qua những cái sinh hoạt của con người làm thay đổi khí hậu. Chúng ta mới thấy cái ỷ tha, động tha, cái đạo kỷ của từng người, của mọi người, nó liên quan với nhau. Chúng ta có thể thấy được cái sự ô nhiễm không khí một quốc gia gây ra, cả thế giới chịu đựng. Đó là cái đặc điểm, cái nhìn rất là bao quát của tổ tiên chúng ta. Khi họ nói tiểu ngã là cái con người của từng người sẽ phải hòa đồng với cái đại ngã, tức là nhân loại. Đó là cái ý từng một cái đạo kỷ ảnh hưởng nối tiếp vào với nhau. Và đó là cái mà chúng ta sẽ đi lần tới. Cái yếu tố thứ ba của nhân đạo thì được liên quan tới những cái điều mà chúng ta sắp sửa nói là nhân cách, tức là nhân đức. những cái đức tính đặc biệt của con người, nó nằm trong cái nhân đạo đó. Và cái cuối cùng là cái nhân ngạch. Cái nhân ngạch là cái vị thế, cái vai trò mà nó tạo nên cái sinh mệnh, cái tính mệnh, cái định mệnh của từng người một. Người ta sẽ giữ cái vai trò nào trong cái xã hội nhân loại. Không có cái vai trò nào xấu, chỉ có cần thiết hay không cần thiết theo cái nhu cầu của từng thời đại. Cái luôn luôn phải có cái thứ tự đó để mà phân công ra, để mà sinh hoạt. Vì sao? Vì con người có, thứ nhất chúng ta đã nói tới thiên tính, mọi người đều có, mọi vật đều có cái thiên tính, đó là phải sinh, gọi là phồn chủng. Cái nguyên tắc của vũ trụ là sinh. Và khi có cái sinh đó, người ta, con người đặc biệt biết cách tổ chức, đưa những cái thiên tính sinh sôi nảy nở, phồn chủng đó, thành ra những cái nhân tính. Những cái nhân tính đó là cái nền tảng cho xã hội. Khi xã hội tổ chức, cái mục đích chính của xã hội tổ chức là để có thể thực hiện được, có thể đáp ứng được những cái nhân tính của con người. Cho nên con người có những cái nhân tính rất là căn bản. Đầu tiên, cần phải được thỏa đáng, cần phải được thỏa mãn một cách hợp lý, hợp tình và hợp với cái quan niệm, cái tiêu chuẩn, cái nhân cách của cái thời đại đó. Cho nên cái nhân tính đầu tiên đó, nó đưa ra những cái tiêu chuẩn mà xã hội nào cũng phải có. Khi mà cái tiêu chuẩn đó, chúng ta lọc đãi hết tất cả những cái đặc thù do phong tục tập quán địa phương, chúng ta sẽ thấy con người có được những cái nhân tính căn bản đầu tiên và những cái tiêu chuẩn cho những cái nhân tính đó để tạo dựng nên cái xã hội mà họ sống. Cho nên xã hội có thể được coi như là một cái tổ chức, cái thành lập để thỏa đáng cái nhân tính của con người. Mà cái nhân tính đầu tiên nó được chuyển hóa từ cái phồn chủng sang, quan trọng nhất là chúng ta gọi đó là cái sắc tính, là cái sự kết hợp âm dương của một người đàn ông và một người đàn bà. Và xã hội nào cũng dựa vào cái đó là cái căn bản chính, là cái sắc tính, cái sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Và bởi vì cái bản chất căn bản đó đầu tiên, đó là cái nền tảng của mọi xã hội. Cái đó được coi như là một cái chế độ căn bản nhất, gọi là chế độ tiểu gia đình của mọi xã hội. Và cái nhu cầu mà chúng ta thanh lọc hết trong lịch sử từ trước đến nay, chúng ta thấy được cái tiêu chuẩn cho cái tiểu gia đình đó cần được tôn trọng, bảo vệ. Cái đó gọi là sự chung thủy. Cái đó được gọi là cái sự giữ gìn cái lời thề nguyện để mà thành lập cái gia đình, bảo vệ, nuôi dưỡng nó. Đó là cái sự gọi là duỗi dài ra của cái nhu cầu phồn chủng, cái thiên tính phồn chủng. Và nó là cái nền tảng cho xã hội. Nó đòi hỏi cái chữ chung thủy đó. Khắp nơi trên thế giới chúng ta thấy hầu hết các cái tổ chức của nhân loại đều đòi hỏi cái sự chung thủy để cho cái sự phồn chủng nó được mỹ mãn, nó được tốt đẹp nhất và nó được nhân tính nhất và nó được đạo đức nhất. Đó là cái tiêu chuẩn nhân cách, cái chữ trung thủy đó được Lý Đông A gọi là trinh. Người ta phải trung trinh với nhau thì mới có thể làm cái nền tảng tốt đẹp cho xã hội. Đó là cái tiêu chuẩn, đó là cái mục đích đầu tiên của thiên tính loài người biến thành nhân tính, là cái sự kết hợp để có thể sinh sôi nảy nở, và nó đòi hỏi trinh.
Vâng, tại này muốn đưa ra một cái thí dụ để nói thêm về những cái ý kiến mà anh đã trình bày trong cái thời gian mới xuất qua. Thì cái mà Trần Anh hồi nãy có đưa ra là cái tự kỷ mà anh cũng đã nhắc tới. Cái tự kỷ là cái con người, cái bản ngã của con người, cái tôi của mình, cái identity của mình. Thì chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng trong cả thế giới, từ tạo thiên lập địa cho tới bây giờ, con người không thể nào sống một mình được. Nếu mà chúng ta lấy cái thiết âm dương làm một cái chìa khóa để mà chúng ta mở tất cả những cái bí mật của cái âm dương đó ra, thì chúng ta thấy là con người là một phân tử. Thì cái tự kỷ đó, nếu mà không có một cái gì bên xung quanh thì cái tự kỷ đó nó sẽ không tồn tại được. Chính vì thế mà cái tôi đó, cái identity đó, nó phải có một cái đối tượng. Đối tượng nếu mà dùng là âm hoặc là dương, thì nếu mà tôi thì là dương mà đối tượng khác thì là âm, thì hai cái đó nó luôn luôn phải hợp tác với nhau. Thì chính vì thế mà chúng ta có thường nghe cái bệnh tự kỷ. Cái bệnh tự kỷ, tại sao người ta gọi nó là cái bệnh tự kỷ? Cái bệnh tự kỷ là họ không có tiếp xúc được bên ngoài, họ mất đi cái khả năng tiếp xúc bên ngoài. Thành ra tự kỷ họ chỉ sống trong mình mà thôi, chỉ sống một mình họ. Thành ra để cái tự kỷ đó nó có tác dụng thật sự, thì cái tự kỷ đó nó phải có một cái môi trường để mà sống. Giống như một đứa bé khi mà được sinh ra thì được cha mẹ nuôi dưỡng, nó khóc thì mẹ nó cho bú, rồi từ từ nó lớn lên, nó đi học. Thì chính vì thế mà Việt Nam thì có câu gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi mà một đứa bé nó sống với những cái điều hay lẽ phải thì nó học hỏi được những điều hay lẽ phải. Thay vì một đứa bé giống như là ở trong cái phim ngày xưa Trần Anh coi phim Tarzan, đứa bé được nuôi dưỡng bởi một con khỉ, thì con đứa bé đó nó chỉ học hỏi lớn lên qua một cái tiến trình đó, nó vẫn cái thể xác của nó vẫn lớn lên như một con người bình thường, nhưng mà cái nhân cách nó không có, nó chỉ học hỏi qua những con vật bên cạnh mà nó không học hỏi được từ con người. Thành ra cái tự kỷ đó nó phải được tiến hóa, và tiến hóa đó nó phải song song với cái bối cảnh bên ngoài gọi là vũ trụ. Thành ra con người tương tác với cái vũ trụ đó để mà đối phó, để mà giao dịch, để mà tương tác, để mà hỗ trợ với nhau. Thành ra tự bản thân mình thì không được. Thành ra tự bản thân mình phải có người đối diện, và người đối diện đó mà hồi nãy em có nói rằng nó phải nhờ vào người khác để mà nó tiến thân, nhờ vào người khác để mà nó sống. Tại vì nếu mà nó muốn sống thì nó phải có ăn uống, mà muốn ăn uống thì nó không có thể nó kiếm được cái này nhưng mà không kiếm được cái khác, thì nó phải nương tựa nhau để mà sống. Con người luôn luôn nương tựa vào nhau để mà sống. Thành ra cái tự kỷ đó nó có hai cái điều kiện. Một là nó sống với bản thân của nó, và bản thân của nó được chia sẻ bởi những cái chung quanh, cái vạn vật bên chung quanh, hoặc là nó học hỏi được những cái bên ngoài, học hỏi được những cái hay lẽ phải, thì cái đó nó gọi là ỷ tha. Rồi nếu mà nó có những cái điều hay lẽ phải mà người ta học khác, người khác học được từ nó, thì trong Lý Đông A có gọi là động tha. Thì ỷ tha, động tha và tự kỷ, ba cái đó nó quấn quyện với nhau. Chính vì thế mà nó, hồi nãy anh có nói là cái sự tương tác, cái nó có những cái động tác thúc đẩy nhau, motivate cho nhau để mà hoạt động. Thành ra cái tự kỷ, cái con người nếu mà không có sự tương tác bên ngoài, nó sẽ trở thành một bệnh. Chính vì thế mà người ta gọi là cái bệnh tự kỷ, hoặc là tiếng Anh gọi là autism, tức là cái bệnh tự kỷ. Thành ra nếu mà một con người không sống với cái xung quanh, không có cái environment xung quanh, thì con người sẽ tự đóng khung vào với nhau và cuối cùng là chết. Thành ra cái tự kỷ đó nó phải được có một cái tiến trình tiến hóa. Thành ra ở trong Khổng Tử giống như là đưa ra được một cái con đường để mà tiến thân từ con người bình thường lên tới hàng sĩ rồi đến hạng hiền rồi đến hạng thánh nhân hoặc là thánh hiền, thì đi từng cái giai đoạn một, và mỗi cái giai đoạn nó được học hỏi, được tôi luyện bởi cái environment, bởi xung quanh con người đứa bé sinh ra, thì nó trực tiếp nuôi dưỡng nó là cha mẹ. Nhưng mà bên cạnh khi mà lớn lên thì environment của nó là cái xã hội xung quanh, là gia đình, anh chị em, họ hàng, bạn bè, rồi mở rộng ra là xã hội và đi xa hơn nữa là quốc tế, thì con người nó bị ảnh hưởng tương tác với nhau, nó đem lên một cái từ cái tự kỷ đó nó phát động và nó trở thành mà cái con đường, từ cái con đường từ một đứa bé còn đang nằm cho tới khi mà nó thành nhân rồi, thì nó được tiến hóa bởi, được tôi luyện bởi thử thách, bởi những cái ngoại cảnh bên ngoài, nó tôi luyện như vậy thì nó trở thành thánh nhân. Khi mà trở thành thánh nhân như vậy thì người ta gọi là cái mệnh, là cái mệnh của nó đã được từ tiến hóa từ thấp cho đến lên cao. Chính vì thế mà có người cứ nói rằng mệnh tôi là mệnh vua, hoặc là mệnh của người này, mệnh của người kia, hoặc là có những người mà bí quan coi đó là số mệnh. Nhưng mà thật sự ra thì con người, mỗi một con người phải bắt buộc phải đi qua một cái tiến trình từ nhỏ cho tới lớn, thì đó là cái đạo kỳ, tức là một cái con đường thông suốt từ A cho đến B, cho đến C, đến D, cho tới lúc chết. Thì đó là một cái con đường, đó là cái mệnh, hoặc là một cái đạo kỷ mà con người bắt buộc phải đi qua. Khi mà đi qua như vậy thì nó qua những cái sóng gió, đi qua những cái thử thách, giống như là bị trên một con thuyền, chỗ thì nước rất là êm xuôi, nhưng mà chỗ thì rất là nước chảy ngược dòng, hoặc là chỗ thì gành đá, chỗ thì gặp những cái hố, chỗ thì sâu, chỗ tất cả. Đó là một cái con đường mà phải tiến từ A, B, C, D, thì đó là cái vận mệnh. Thành ra khi mà cái vận mệnh nó được thực hiện từ A, B, C, D, thì nó là một cái sinh mệnh, nó trở thành một cái sinh mệnh rất sống động để nó tương tác với cái xã hội. Và chính vì thế mà chúng ta cứ thường nói rằng cái mệnh của mình là một cái định mệnh, hay là một cái sinh mệnh. Thì ở đây Trần Anh muốn đưa ra một cái thí dụ để chúng ta mường tượng ra được con người từ một cái vừa sinh ra đã tự được phú cho một cái bản ngã, và cái bản ngã nó được tôi luyện, được thử thách. Mỗi người ở một cái môi trường khác nhau, đứa bé thì ở gần trường học thì nó khỏi được những cái điều hay lẽ phải ở gần trường học, nhưng mà một đứa bé mà nó không có ở một cái môi trường đi học, mà nó sống ở trong rừng, thì dĩ nhiên nó không có cơ hội để mà tương tác với cái vạn vật bên xung quanh, hoặc là những người xung quanh, nó trở thành thiếu đi cái sự tiến hóa đó. Và khi mà con người không tiến hóa như vậy thì cái mệnh của nó mệnh yếu. Thì đó là một cái thí dụ để chúng ta mường tượng ra những cái điều chúng ta nói nó hơi là khó khăn, và chúng ta có thể thấy được ở ngay trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chúng ta tương tác thì chúng ta sẽ thấy được giữa cái âm và cái dương nó tác động không thể nào mà thiếu đi được. Giống như là một đứa bé, nếu mà nó không có tương tác thì nó chỉ là một, hoặc là âm hoặc là dương, mà nó phải có tương tác đối tượng với nó, thì bắt đầu nó có sự đối tác, tương tác. Mặc dù cái tương tác đó nó ở trong một cái hoàn cảnh là thuận tiện hoặc là khó khăn, hoặc là nóng quá, hoặc là lạnh quá, thì nó phải đương đầu, nó phải tranh đấu để mà tiến. Chính vì thế con người luôn luôn phải chiến đấu và chiến đấu cho tới một cái mức mà chúng ta cảm thấy rằng khi mà về càng lớn tuổi thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta mới quay trở lại, hồi tâm trở lại, chúng ta thấy được cái con đường tiến hóa của chúng ta nó gập ghềnh, nó khó khăn, đó là những cái hồi tưởng của chúng ta. Thì khi mà nói về những cái bản năng như vậy thì nó có những cái bản năng tự nhiên và có những bản năng về tinh thần. Bản năng tự nhiên giống như anh đã nói rồi, những cái điều rất là phản xạ tự nhiên, đứa bé đói thì ăn, đó là một cái bản năng rất là tự nhiên. Rồi cái bản năng tự vệ cũng vậy nữa, khi mà một con người bị ức hiếp thì nó sẽ phản ứng lại, thì đó là những cái bản năng. Rồi cái bản năng về tinh thần, cái bản năng tinh thần của con người nó cũng được tôi luyện bởi cái xã hội, tôi luyện bởi cái hoàn cảnh bên xung quanh. Giống như là cái bản năng về tinh thần thì chúng ta có giống như là bên phòng giáo thì cũng đưa ra, tìm ra những cái chân thiện mỹ, và trong cái chân thiện mỹ đó thì cái điều thiện là cái điều mà chúng ta đang là tìm về cái điều làm lành tránh dữ. Thì đây là những cái mà Trần Anh muốn đưa ra để một cái thí dụ, để những cái lời nói của anh nó có vẻ có một cái thí dụ hơn. Thì không biết bạn anh nghĩ như thế nào về cái vấn đề cái bản năng của con người, thì nó có một cái tự nhiên nhưng mà nó vẫn có một cái về tinh thần nữa. Về tinh thần thì là chân thiện mỹ, hoặc là ngay về vấn đề niềm tin cũng thuộc về cái bản năng tự tinh thần. Cái niềm tin của mỗi người có khác nhau, nhưng mà có người thì tin về Phật giáo, có người tin về Ấn Độ giáo, có người tin về Cộng giáo, hoặc là đạo giáo, hoặc là tôn giáo, thì có Thiên Chúa giáo chẳng hạn như vậy. Thì đó là những cái bản năng mà chúng ta tìm cách để làm thế nào để vẽ lên một cái hình ảnh của con người nó có hai cái phần vụ. Một cái phần vụ về thiên tinh thần thì chúng ta không nhìn thấy được, về cái vấn đề mà vật chất thì chúng ta nhìn thấy được, nhưng mà bên cái vấn đề vật chất thì nó ẩn hiện ở trong đó có những cái bản năng, có những cái bản tính, chính vì thế mà nó gọi là cái nhân cách. Cái nhân cách của một người quân tử, nhân cách của một người không phải quân tử, tức là tú trọi là quân tử chẳng hạn, tiểu nhân, thì đó là những cái nhân cách mà tự nhiên nó được phú cho bởi những cái biến chuyển ở bên trong quan của chúng ta để chúng ta có thể học hỏi. Thì đó là một cái thí dụ mà không biết là anh Oanh có thể đưa ra thêm một cái thí dụ nào để chúng ta có thể làm sáng tỏ hơn về những cái hình ảnh để con người từ lúc nhỏ qua những cái tiến triển, qua những cái tiến trình phát triển từ thân xác cho đến cái phần tinh thần. Cái thân xác thì nó được lớn lên dần, nhưng mà phần tinh thần nó cũng được lớn lên dần bởi cái hoàn cảnh. Nếu mà sống gần với những người quân tử, sống gần với những người thánh thiện, sống gần với những cái điều tốt thì con người nó sẽ học được những điều tốt. Nếu mà nó sống gần với những người tiểu nhân thì nó bắt đầu học hỏi những cái điều tiểu nhân, nó thành ra những cái điều xấu hơn, điều ác hơn. Thì đây là một cái tiến trình của con người đấy, từ bắt đầu khởi sự sinh ra và được lớn lên, và khi mà lớn lên rồi dần dần được chuyển hóa bởi gọi là huấn luyện, hoặc là tương tác, hoặc là ứng xử với nhau để thực hiện cái con đường đó. Thì con đường đó là cái con đường đã kỹ mà chúng ta có thể nhắc đi nhắc lại, là cần anh muốn lấy một cái thí dụ để cho nó thêm vào những cái lời mà nó có vẻ hơi trừu tượng. Thì nhưng anh cũng biết là có một cái thí dụ nào khác chưa anh?
Trần Anh giải thích như vậy tương đối là đã đầy đủ, nhưng mà mình có thể vạch ra cái con đường mà chúng ta sẽ tiếp tục đi theo. Thì theo như là Lý Đông A đã đúc kết lại giúp chúng ta, thì con người có thể được chia ra làm bốn cái lĩnh vực mà chúng ta đương nói về hai lĩnh vực chính. Bốn lĩnh vực đó là tính, tâm, thân và mệnh. Chúng ta đương nói nhiều tới cái tính, cái thiên tính, cái nhân tính. và cái bản tính của con người. Và chúng ta bắt đầu nói tới tâm linh một chút. Thân thì chúng ta chưa bàn tới. Đó là cái đời sống vật chất và xã hội trong vai trò mệnh thì chúng ta nói tới sinh mệnh. Nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những cái định mệnh, tính mệnh và cái phân mệnh trong cái xã hội. Lý tưởng, ít nhất là lý tưởng, là cái tiêu chuẩn cho thời đại. Chúng ta thấy được qua tất cả các cái dòng lịch sử, ngày hôm nay chúng ta có tất cả mọi sinh hoạt từ giáo dục, văn hóa, các cái hành vi, cả những cái chiến tranh, mọi thứ đều được thể hiện bởi cái lịch sử thực sự của con người sống chung đụng, cọ sát, tranh chấp. Và đó cho chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, là tất cả mọi xã hội, mọi chế độ từ trước đến nay, suốt dòng lịch sử, cái mục đích duy nhất là tạo nên những con người và những cái xã hội và những cái quốc gia lý tưởng. Họ có làm được hay không? Đó là cái khả năng thực hiện của con người. Cho nên chúng ta đi trên con đường gọi là nhân đạo để tiến lên tốt đẹp hơn. Nhưng mà con đường đó không bằng phẳng, không có dễ dàng. Mà nó đi theo cái vòng chôn ốc. Nó đi từ dưới đi lên, ngày một văn minh hơn. Nhưng mà nó đi vòng quanh, rộng dần ra. Và có những lúc bế tắc, có những chiến tranh, có những hình phạt. Chỉ vì con người có được cái trí tuệ, nhưng mà lại bị tâm lý ảnh hưởng. Cái tâm lý đó tạo nên những cái dục vọng. Những cái dục vọng đó nó quá đáng, nó đưa đến rất là nhiều những cái trở ngại. Trên con đường thành lập cho cái đạo kỷ tốt đẹp mà phải sống với người. Cái đạo kỷ nếu không có kiềm chế, không có xã hội thì nó rất là ích kỷ. Nhưng mà nếu nó sống theo cái chữ nhân, cái nhân đức, cái nhân nghĩa của cha ông chúng ta đưa ra, thì cái nhân đó là cái nền tảng làm cho con người có tổ chức, có quy củ, có định hướng, hướng tâm đi lên và khác với các động vật khác. Cái nhân đó tạo nên do cái cương thường, mà cái cương thường đó như chúng ta vừa nói, nó đặt trên cái nền tảng đầu tiên là cái tổ chức hôn nhân, cái tổ chức tiểu xã hội. Nó đòi có một cái sự chung thủy, cho nên đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái thứ hai là con người khi mà sinh ra có một cái bản ngã, cái chủ ngã, và tất cả cái mục đích chung của mọi cái chủ ngã đó, cái lý tưởng của nó là làm sao để nó có đủ khả năng, có sự hiểu biết, nó làm chủ được cái định mệnh của nó. Và nó trở nên thông suốt, thông đạt hết mọi những cái lĩnh vực sinh hoạt của loài người. Đó là cái lý tưởng. Và đạt được bao nhiêu thì tùy từng cái cá nhân, môi trường và cái sự giúp đỡ, gọi là ỷ tha chung quanh. Và khi người ta đạt tới cái mức nào đó, người ta có cái tầm ảnh hưởng khác, động tha. Vĩ nhân là những người có cái tầm động tha rất là lớn. Họ ảnh hưởng tới hết mọi người chúng ta. Giống như Trần Anh nói tới các tôn giáo, Đức Phật, Chúa, Khổng Lão, họ ảnh hưởng hết cả nhân loại. Họ đã động tha rất là lớn từ nhiều ngàn năm trước. Đó là cái đường đi chung. Chúng ta đi tới cái thiên tính hồn chủng, biến sang cái nhân tính thứ hai. Cái nhân tính thứ hai là cái khái niệm về cái sự cấp dưỡng, nuôi dưỡng để có thể tiếp tục làm cho cái phồn chủng nó hữu hiệu hơn. Và cái đó là cái nền tảng của cái khoa học kinh tế. Làm cách nào để sản xuất một cách hữu hiệu? Làm cách nào để phân phối một cách đầy đủ để thỏa đáng được cái nhu cầu của từng thành viên một trong gia đình, trong xã hội? Cái đó là cái quan niệm kinh tế đầu tiên của con người. Và nó đòi hỏi một cái sự tổ chức khéo léo của xã hội. Cái đòi hỏi thứ hai đó được thể hiện qua cái tiêu chuẩn, cái nền tảng, cái nguyên lý khác với Trinh là Trung Thủy. Cái thứ hai này được gọi là bình. Làm sao để cho nó công bình? Làm sao để cho nó phù hợp với lại cái tất cả những cái tài nguyên, những cái thu lượng được, cái sản lượng của cả cái xã hội phân phối một cách hợp tình, hợp lý và hợp phần theo cái sự đóng góp, cái nhu cầu của từng thành viên một. Đó là một cái nghệ thuật rất là quan trọng và nó được xây dựng trên cái nguyên tắc thứ hai của loài người, gọi là cái nguyên tắc bình. Và cái nguyên tắc đó được cha ông chúng ta áp dụng rất là nhiều trong cái nền kinh tế gọi là của chế độ của lạc chế, phân điền, quân điền, tất cả những cái cách tổ chức nâng đỡ, giúp đỡ nhau trong các cái làng xóm tự trị. Đó là cái nền tảng dựa trên cái sự xây dựng xã hội có cái sự công bình và có cái sự hợp lý, hợp tình, hợp phần. Nó rất là khó khăn, nhưng mà nó là cái căn bản cho mọi xã hội, cho loài người. Cho nên loài người đã có hai cái, ít nhất là hai cái tiêu chuẩn, hai cái nguyên tắc để mà tổ chức một cái xã hội tốt đẹp, lý tưởng. Tùy vào cái khả năng của những cái người lãnh đạo, của những cái người dân trong đó, cái ý thức của họ, gọi là cái dân trí của họ, và cái ý chí họ có muốn đạt được, hy sinh cái quyền lợi cá nhân để mà tạo nên cái sự bình đẳng đó hay không, cái sự công bình đó hay không. Nó là cái nền tảng cho cái gọi là bác ái. Cái chữ bác ái rất là quan trọng. Bác ái là yêu thương một cách rộng rãi. Nó phải được xây dựng trên cái nền tảng công bình. Và cái kỷ luật, cái sức mạnh về nhân chủng của con người phải được dựa trên cái nền tảng gọi là Trinh, là Trung Thủy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã đi được hai cái tiêu chuẩn cho nhân tính căn bản nhất là Trinh và Bình. Chúng ta còn một cái quan trọng nữa mà chúng ta sẽ dùng nó để mà khai triển dần trong các cái buổi nói chuyện tương lai. Nhưng mà hôm nay thời gian chúng ta đã gần hết, cho nên chúng ta dừng ở cái Trinh và Bình.
Vâng, cảm ơn anh. Để tóm lại, chúng ta cũng phải nhắc đi nhắc lại để chúng ta đi tới một cái kết luận rằng như cái tư tưởng của cụ Phan Bội Châu, thì dân thì chẳng duy tâm mà dân cũng chẳng duy vật, dân chỉ duyên mà thôi. Nên là chúng tôi muốn phát triển thêm cái duy tâm duy vật nó như thế nào, nó không thể nào mà độc lập được, nhưng mà nó có sự liên hệ đến như thế nào. Bởi vì từ nãy giờ chúng ta đều nói rằng con người khi mà được sinh ra qua một cái tiến trình tương tác, hỗ tương với nhau để mà thực hiện một cái sứ mệnh của mình, khi mà được sinh ra đã mang một cái sứ mệnh thì phải thực hiện, phải chiêu cái sứ mạng đó bằng cái sự tương tác bằng với cái xung quanh, với cái xã hội xung quanh, với cái tất cả mọi cái hoàn cảnh xung quanh, từ vật cho đến sinh vật cho đến con người, có cái chuyện tương tác như vậy. Thì cái, trong khi mà tương tác, trong khi mà qua một cái tiến trình như vậy thì gọi là đạo kỷ hay là một cái sinh mệnh. Thì đạo kỷ hay là sinh mệnh nó cũng là một cái từ A, B, C, D cho tới lúc mà chúng ta chết. Thì khi mà chúng ta hoàn tất được cái sinh mệnh đó, tức là cái lúc mà chúng ta nhắm mắt, để rồi cuối cùng thì con người đã được hạnh phúc, để được giống như là lên Nhật Bản, hay là về cõi trời, hay là đi về một cái cõi mà chúng ta mong muốn. Thì đây là cái điều mà chúng ta đã cố gắng để mà thực hiện cho nó rõ ra, để chúng ta tìm ra được một cái đích chúng ta muốn chứng minh rằng con người không có chỉ duy tâm, không có chỉ duy vật, mà nó là cái sự tương tác rất là chặt chẽ với nhau. Mà ở trong cái triết lý của Tây Phương không có làm sáng tỏ được, nhưng mà triết lý của Đông Phương thì chúng ta thấy rất rõ. Bao nhiêu cái chuyện nói chuyện, chúng ta thấy rằng trời đất và con người là một sự tương tác rất là tuyệt vời. Trong tương lai chúng ta sẽ bàn sâu hơn về trong vấn đề đó. Ngày hôm nay chúng ta phải dừng chương trình ở đây vì chúng ta hết cái thời gian dành cho chương trình rồi. Thành ra cảm ơn anh Oanh, cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình, và kính chúc quý khán giả một ngày còn lại của ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật cuối tuần thật là an bình và hạnh phúc bên Việt. Xin chào.
Kính chào.